là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến và dự thảo đề án xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Sau 4 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí luôn được xã Việt Thành duy trì giữ vững và nâng cao. Đến nay, xã đã hình thành được 3 vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, hành chính công đều đạt so với xã nông thôn mới nâng cao. Việt Thành đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, Việt Thành đã xây dựng dự thảo đề án theo quyết định số 691 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu của đề án đó là nâng cao thu nhập vùng sản xuất trồng dâu nuôi tằm và phát triển kinh tế rừng, phát huy hiệu quả hoạt động của hai hợp tác xã, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 38 triệu đồng trên một năm, không còn hộ nghèo, trừ hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định. Không có người phạm tội, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả. Xây dựng 3 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu. Để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, Việt Thành đề nghị nhà nước đầu tư một số hạng mục công trình về đường giao thông, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa khu dân cư, hỗ trợ nhà vườn, vườn mẫu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 4 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định, xem xét nguồn lực, cơ chế, chính sách xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2019, xã Việt Thành sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, kè chống sạt lở bờ sông Hồng bao quanh khu vực đền Tuần Quán thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, sau hơn 10 năm xây dựng hiện đang bị sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ngôi đền cũng như sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, phản ánh của phóng viên thời sự.
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực đền Tuần Quán phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái những ngày này, tình trạng sụt lún nứt nở bờ kè diễn ra nghiêm trọng. Hơn 100 mét bờ kè đều xảy ra tình trạng nứt sụt lún so với mặt bằng trước kia, có chỗ lún sâu đến khoảng 70 cm. Tình trạng này đã làm sụp đổ một đoạn tường rào của đền Tuần Quán. Bà Bùi Thị Hạnh, tổ 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình mưa lũ thì là nước ngập đến đây. Năm ngoái là khi tôi ra thì tôi quét nó vẫn còn bằng, nhưng năm nay thì là tất cả là kéo theo cả một cái tảng này sụt trông thấy, thế nên là
tường rào
thì gãy đổ thì đã phải dọn đi rồi, thuê người đến là dọn dẹp. Thế và một số sân là cũng của nhà đền thì cũng nứt là nhiều những cái vết dạn nứt rất là dài.
Tình trạng sụt lún, nứt kè sông Hồng bao quanh khu vực đền Tuần Quán hiện nay vẫn đang diễn ra. Tại một số điểm như nhà hóa vàng của đền cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nhà đền đã phải gia cố tu sửa lại. Ông Nguyễn Văn Thuyết, tổ trưởng tổ quản lý đền Tuần Quán trao đổi thêm.
Thì là sau nhiều cơn lũ thì coi như là cái đền này, cái vết nứt này thì có từ lâu rồi, có cách đây được khoảng 5-6 năm rồi. Nhưng mà nó nứt ở trên kia, dần dần lún dần về dưới này. Thì bây giờ coi như là toàn bộ cái hệ thống kè này là tụt xuống cái chỗ sâu xuống hàng mét. Thế bây giờ thì coi như là các cơ quan chức năng thì đã biết rồi. Cơ quan của phường, cơ quan của Ủy ban nhân dân thành phố đã xuống đây kiểm tra nhiều lần rồi. Nhưng mà chưa kế hoạch thì không biết là kế hoạch tu sửa chữa như thế nào thì là chưa thấy có kế hoạch làm. Nhưng bây giờ hiện tại là nó trong quá trình là càng ngày nó càng lún thêm. Mà nó càng cái vết lún nó càng dài ra, nó càng dài sâu xuống thế này. Cái chiều dài của cái này là 180 mét, bây giờ lún tới 150-130 mét rồi, còn khoảng một tí đây nữa là hết cái vệt kè này.
Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực đền Tuần Quán phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được đầu tư xây dựng trên 5 tỷ đồng, cách đây hơn 10 năm, nhằm bảo vệ toàn bộ đất đai khu vực đền Tuần Quán và khu vực lân cận. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng và đặc biệt do ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai bão lũ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình kè, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân xung quanh khu vực. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng đoạn qua đền Tuần Quán với số vốn 140 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 1.500 mét, trong đó sửa chữa nâng cấp 160 mét bị sụt lún. Để dự án sớm được triển khai, các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan cần có các giải pháp tích cực để dự án hoàn thành trong giai đoạn 2019-2020 theo kế hoạch đề ra.
Huyện Yên Bình vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh tập huấn cách sử dụng, vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và công chức được phân công làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thị trấn, được hướng dẫn cách thức vận hành sử dụng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, quy trình tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Thông qua lớp tập huấn giúp công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công việc được giao.
Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam vừa tổ chức hội thi giáo dục dinh dưỡng phục hồi cho trẻ, truyền thông thực hành giỏi cấp huyện năm 2019. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các xã Bản Công, Xà Hồ, Hát Lưu và Trạm Tấu. Theo đó, các đội trải qua 3 phần thi, đó là phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi thực hành nấu ăn dinh dưỡng, thuyết trình thực đơn. Với 3 mục tiêu là phục hồi suy dinh dưỡng, duy trì sự phục hồi dinh dưỡng và dự phòng suy dinh dưỡng cho trẻ, huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện mô hình tại 28 thôn với 35 trẻ tham gia phục hồi suy dinh dưỡng. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ, bên cạnh đó nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, đồng thời bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành cho các thành viên y tế thôn bản và các hộ gia đình. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức hội thi đã trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi giáo dục dinh dưỡng phục hồi cho trẻ năm 2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên vừa tổ chức hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 4 đội tiêu biểu được lựa chọn qua vòng thi cấp cụm, đã trải qua 3 phần thi bắt buộc là màn chào hỏi, thi theo đồng đội và được thể hiện dưới dạng thơ ca hò vè tiểu phẩm, phần thi hiểu biết giáo viên, phụ huynh, học sinh trả lời câu hỏi tình huống về giáo dục kỹ năng sống do ban tổ chức hội thi đưa ra theo các chủ đề và phần thi cùng chung sức. Mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm mang nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non được tổ chức nhằm tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và xã hội về tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham dự, trao giải phụ cho các thí sinh xuất sắc.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, 8 người bị thương, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế tai nạn va chạm giao thông xảy ra, nhưng hết quý 1 trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 8 người, tăng 2 vụ, 7 người bị thương so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là do đi không đúng phần đường và tốc độ quy định. Ngoài ra, đội công an giao thông trật tự cơ động công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 14 phương tiện giao thông, xử phạt hành chính nộp ngân sách trên 220 triệu đồng. Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra, thời gian tới, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như tăng cường tuyên truyền luật an toàn giao thông đồng bộ tới các thôn bản thuộc các xã vùng sâu vùng xa và tại các trường học, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của người dân.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trần Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trần Yên, được phát trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện và các điều kiện để tổ chức đại hội. Nội dung này sẽ được phản ánh trong ít phút nữa. Trong chương trình còn có ghi nhận Học và làm theo Bác ở Báo Đáp cùng bài viết Sôi nổi tháng thanh niên ở Trấn Yên.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới một cách thiết thực và đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân trên địa bàn huyện Trấn Yên. Ngay sau đây là phản ánh của chương trình.
Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024 tại xã Bảo Hưng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã tập trung rút kinh nghiệm chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024. Kết thúc Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở cho thấy công tác lãnh chỉ đạo, công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đã được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cũng như các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Huyện ủy Trấn Yên có những chủ trương giải pháp chỉ đạo cấp ủy các cấp, giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức làm việc với cơ sở lãnh đạo chỉ đạo và công tác triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội để Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên thành công tốt đẹp. Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Khâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên khẳng định.
Qua theo dõi chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện đánh giá Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, đề án nhân sự, chương trình, kịch bản điều hành, trang trí khánh tiết và tổ chức tuyên truyền sôi động bằng nhiều hình thức phong phú, điều hành đại hội nghiêm túc, đảm bảo thời gian, chương trình. Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương.
Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở huyện Trấn Yên đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới một cách thiết thực, đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 với tổng số 712 ủy viên Ủy ban Mặt trận, đồng thời đã hiệp thương cử ra 22 ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã với 98 thành viên, trong đó có 22 chủ tịch, 37 phó chủ tịch và 39 ủy viên thường trực. Trong công tác nhân sự, đảm bảo có cơ cấu thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín tiêu biểu, đảm bảo quy định và mở rộng những đại biểu là cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, để Mặt trận Tổ quốc thật sự là khối đại đoàn kết, là tiếng nói chung của nhân dân. Sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn về xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường trực. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội thành chương trình nhiệm vụ công tác hàng năm và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019. Theo kế hoạch đại hội, đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới đây. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt là kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đức Khâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Để tổ chức tốt đại hội cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng kế hoạch thành lập các tiểu ban, phục vụ đại hội như tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền vận động và tiểu ban phục vụ đại hội. Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cái công trình chào mừng đại hội.
Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên của mặt trận, sự chủ động, trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy xã Báo Đáp đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ghi nhận những kết quả này, chương trình có bài viết sau.
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay xã Báo Đáp đã xây dựng được 5 mô hình của tập thể, 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, phát triển, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến đã khẳng định vai trò, vị trí của từng cá nhân, tập thể trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó duy trì việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đồng chí Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Báo Tháp khẳng định.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đối với Đảng bộ xã Báo Đáp thì đã triển khai đồng bộ tới toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên, tới các tổ chức đoàn thể và trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt trong năm 2018 thì thực hiện cái việc điều chỉnh sát nhập thôn theo quyết định 40 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chúng tôi cũng tiến hành rà soát điều chỉnh lại các mô hình điển hình tiên tiến. Thông qua việc thực hiện này là mỗi cán bộ đảng viên đều hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
Thôn Đình Xây được lựa chọn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã Báo Đáp. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, phân công từng đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực vận động người dân trong thôn chủ động trong sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, Bí thư chi bộ thôn Đình Xây cho biết, dựa vào lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, chi bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm với diện tích dâu 15 ha và thành lập được một tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. Hàng năm thu về trên 30 tấn kén, đem lại giá trị thu nhập trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thôn còn có 13 hộ tham gia làm vườn ươm cây giống, thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng trên năm. Đến nay, trong thôn không còn nhà tạm, nhà rột nát, 100% nhà ở dân cư đạt kiên cố. Các tuyến đường liên thôn, nội thôn được kiên cố hóa và nhân dân xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng. Ngoài ra, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày. Đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, Bí thư chi bộ thôn Đình Xây cho hay.
Trong các cuộc họp, chúng tôi cũng đã tuyên truyền đối với bà con nhân dân là trong trách nhiệm của người đứng đầu thì cũng tuyên truyền giáo dục vận động. Thế và có những nguồn khích lệ đối với lại bà con nông dân. Tới đây thì xây dựng nông thôn kiểu mẫu thì nếu xét về tiêu chí thì thực tế mà nói thì cũng được khoảng 90% rồi. Các tổ chức đoàn thể là cũng vui mừng và phấn khởi. Với cái sự đóng góp của mình vào với lại thôn.
Để chỉ thị 05 lan tỏa trong đối tượng thanh niên, một lực lượng đông đảo và là lao động chính của địa phương, Đảng ủy xã Báo Đáp cũng đã trực tiếp chỉ đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và nhanh chóng triển khai, áp dụng rộng rãi. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đoàn thanh niên xã đã tạo môi trường thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, rèn luyện để mỗi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu noi theo. Đồng chí Vũ Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Báo Đáp chia sẻ.
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy xã thì trong cái thời gian vừa qua thì đoàn xã cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai tới đông đảo đoàn viên thanh niên trong xã. Cụ thể như là đối với đoàn viên thanh niên khối trường học thì triển khai tốt cái phong trào thi đua học tập tốt. Đối với khối nông thôn thì triển khai mạnh cái phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế. Thông qua các phong trào thì đã có nhiều các cái mô hình, đặc biệt đối với khối công chức thì tập trung thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn được giao. Có thể nói là thông qua cái việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 thì đã tạo được cái sức lan tỏa thi đua trong đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn xã.
Có thể nói, với những cách làm sáng tạo trên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Báo Đáp đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của các tầng lớp nhân dân. Trong đó có 5 mô hình điển hình đã được lựa chọn xây dựng làm điểm. Đó là mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Đình Xây, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại thôn Đồng Trạng, mô hình tổ chức hội đoàn thể điển hình tiên tiến của hội nông dân, mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của trường tiểu học, hay như mô hình tổ chức đảng điển hình tiên tiến của chi bộ thôn Phố Hóp. Đối với các cá nhân được lựa chọn xây dựng gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm nêu gương trong từng lĩnh vực cũng như nhiệm vụ cụ thể được phân công, trở thành những gương điển hình tiên tiến cho mọi người học tập và làm theo. Vẫn theo lời đồng chí Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Báo Đáp.
Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là tập trung triển khai các cái nhiệm vụ này ở chung trong toàn đảng bộ nói chung. Thế còn đối với các mô hình điển hình tiên tiến này thì sẽ tập trung vào cái việc đánh giá, sơ kết, tổng kết. Rồi thì trong quá trình tổ chức thực hiện cũng xem là các cái mô hình cá nhân cũng như tập thể này trong quá trình tổ chức thực hiện thì có gặp phải, có những thuận lợi cũng như khó khăn gì. Để cùng với đó thì ban chấp hành đảng bộ thì sẽ tiếp tục cùng với các cái mô hình này để thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, để làm thế nào những cái mô hình này thật sự là nổi bật.
Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để Đảng ủy xã Báo Đáp tiếp tục đưa việc học tập chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến! Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, trong những ngày tháng 3, đoàn viên thanh niên trong huyện Trấn Yên đã nêu cao tinh thần, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, ra quân thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng. Đề cập nội dung này, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa có bài viết sau.
Mở đầu cho tháng thanh niên, huyện đoàn Trấn Yên phối hợp với nhóm Kết nối trẻ, Hội Lan rừng đột biến Việt Nam và nhóm Autofan Yên Bái và Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh tổ chức bàn giao nhà nhân ái số 37 cho gia đình hai cháu Vì Linh Chi sinh năm 2009 và Vì Bảo Trâm sinh năm 2013 tại thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tiếp đó đã phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Royal Việt Nam trao tặng sân bóng chuyền hơi và sân cầu lông cho các em thiếu niên nhi đồng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành. Cùng các hoạt động như khởi công nhà nhân ái, tổ chức ra quân vệ sinh đường giao thông nông thôn, nạo vét suối, xử lý rác thải và vỏ bao bì, thực vật, thuốc trừ sâu, trồng đường hoa thanh niên v.v. Qua đây đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trong huyện. Đồng chí Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết thêm.
tháng thanh niên năm 2019, huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi triển khai một số những cái nội dung công trình phần việc trọng tâm là gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Chúng tôi tổ chức hai công trình phần việc thanh niên cấp huyện, đó là công trình xóa nhà rột nát ở xã Hòa Quông và xã Quy Mông. Bên cạnh tổ chức các cái công trình phần việc của cấp huyện, chúng tôi còn chỉ đạo các cái cơ sở đoàn xã thị trấn, mỗi cơ sở đoàn xã thị trấn thì tích cực triển khai các cái công trình phần việc và có ít nhất một công trình phần việc trong tháng thanh niên.
Với chủ đề Tuổi trẻ Trấn Yên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những ngày tháng 3 trên khắp mọi nẻo đường rực sáng màu áo xanh tình nguyện với nhiều công trình phần việc thiết thực ý nghĩa cho cộng đồng. Tiêu biểu phải kể đến đoàn xã Đào Thịnh với phần việc tu sửa, dọn dẹp vệ sinh sân vận động của xã và đoạn đường tự quản của thanh niên. Được ra mắt thành lập từ năm 2016 đến nay, cứ vào ngày 14 hàng tháng, đoàn viên thanh niên trong xã lại tổ chức hoạt động vệ sinh, quét dọn các đoạn đường tự quản. Việc làm này không những góp phần làm sạch đẹp môi trường mà đã tạo được sức lan tỏa trong nhân dân để thực hiện giữ vững tiêu chí về môi trường trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để tháng thanh niên năm 2019 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp thêm ý nghĩa, đoàn xã Đào Thịnh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã tham gia. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Bí thư đoàn xã Đào Thịnh chia sẻ.
Đối với các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 năm 2019 này, tôi có kết hợp với lớp đảng viên mới của Trung tâm Chính trị Trấn Yên thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lao động tình nguyện bao gồm một phần việc là vệ sinh tuyến đường theo dọc tuyến đường từ thôn 3 thôn 5. Phần việc thì bao gồm sẽ là hót rãnh, làm cỏ và có thể trồng hoa ở các tuyến đường này. Chúng tôi cũng kết hợp với lớp đảng viên mới này và sẽ tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ để chào mừng kỷ niệm ngày 26 tháng 3.
Với chủ đề Tuổi trẻ Trấn Yên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ngay từ tháng 2 năm 2019, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký công trình phần việc thực hiện trong tháng thanh niên năm 2019 và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Qua đây, 100% đoàn các xã thị trấn và các chi đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tập trung vào các nội dung như vệ sinh môi trường, xây dựng nhà nhân ái, sân chơi tại các thôn bản, tu sửa nhà văn hóa, lớp học v.v. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cuộc vận động Tuổi trẻ Trấn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động trong tháng thanh niên của tuổi trẻ trong huyện đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và được cấp ủy chính quyền ở địa phương ghi nhận. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đồng chí Phan Văn Điệp, Bí thư Đoàn Thị trấn Cổ Phúc cho hay.
Trước tiên là Đoàn Thanh niên Thị trấn đã tổ chức bồi dưỡng lớp đoàn viên mới năm 2019 cho 33 đội viên ưu tú tại trường trung học cơ sở Thị trấn Cổ Phúc. Và các phong trào tình nguyện thì Đoàn Thanh niên Thị trấn thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh các cái tuyến đường thanh niên tự quản tại các chi đoàn, kết hợp vào đó cũng tổ chức đội xung kích đi tham gia tình nguyện tại các xã.
Tháng thanh niên năm 2019 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp với màu áo xanh tình nguyện trên khắp các nẻo đường thôn xóm. Với nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực hiệu quả đã khẳng định được vị trí vai trò của tuổi trẻ Trấn Yên, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.